Thượng đế vẫn đang tệ trị. Một trong những bí quyết lớn lao nhất mà tôi đã học hỏi được qua nhiều năm nay, ấy là khi tôi nhận thức được sự bất năng của chính mình và thú nhận điều đó với Ngài, thì quyền năng của Ngài được bày tỏ lớn lao hơn bao giờ hết. Khi nào quý vị nhận thức được sự bất năng của mình và sự tùy thuộc hoàn toàn trọn vẹn của quý vị nơi Thượng Đế, thì chính quý vị đã đạt đến gần việc sở hữu ân tứ ban cho hơn bao giờ hết. Tôi nhớ lại một thiếu nữ đã dùng thí dụ này để mô tả đức tin. Cô ấy bảo rằng, khi tôi tập nổi mình trên mặt nước, tôi thấy rằng mình phải hoàn toàn thoải mái và tin cậy, không một chút sợ hãi rằng nước sẽ nâng tôi lên. Thật vậy, và tôi nổi. Cùng một cách ấy, tôi có được đức tin. Không phải vì đòi hỏi Thượng Đế mà chúng ta nhận được điều gì, nhưng ấy là nhờ tình yêu, sự thương xót và sự nhân từ cả thể của Ngài mà Ngài ban cho chúng ta. Nhiều lúc chúng ta quên hẳn sự kiện là không có một người nào trong chúng ta có thể tự xưng mình là công nghĩa, không có người nào xứng đáng để hưởng lấy một phước hạnh nhỏ nhất. Nhưng chúng ta là những kẻ nhận lãnh phước hạnh của Ngài, chỉ nhờ ở sự nhân từ và thương xót của Ngài. Sự chữa lành là một hành động do thẩm quyền của Thượng Đế. Khi tôi được 20 tuổi, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi cho quý vị. Lúc đó tôi nghĩ rằng lý thuyết thần học của tôi rất là đúng, và tôi tin chắc là nếu quý vị tuân thủ theo những luật lệ nào đó, cố sức làm việc, vâng giữ mọi giới điều và tự đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, Thượng Đế sẽ chữa lành cho quý vị. Nhưng một ngày kia, cả mớ lý thuyết thần học của tôi đã đổ vỡ và tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn. Khi một người đàn ông vừa bước vào thính đường, một buổi thờ phượng có phép lạ, đứng yên lặng không đầy 5 phút, đã dạn dĩ bước lên khán đài, thú nhận cách giọng dạc rằng: "Tai tôi vừa mới nghe được, và tôi không tin được điều ấy." Mặc dù tôi hỏi đi hỏi lại người ấy nhiều lần, ông ta không hề rút lại lời nói. Trông thấy đám đông, người ấy tò mò bước vào, tưởng là nơi đây đang tổ chức bán đấu giá hay phát chẩn gì chăng. Người ấy đứng xem như một khán giả, và sau khi cật vấn, tôi được biết hơn 25 năm rồi, người ấy không hề đi nhà thờ và tự liệt mình vào hàng vô thần. Tôi rất có thể thuật lại hết trường hợp của những người đã được chữa lành và đã ngạc nhiên, thú nhận tỏ tường là mình không trông mong được chữa lành, nhưng rồi họ nức nở kêu lên rằng: "Tôi đã không ngờ được, tôi đã không ngờ được." Trừ phi chúng ta tìm được phương cách giải thích, tôi chỉ có thể nói với quý vị rằng đó là những trường hợp được chữa lành do ơn thương xót bởi sự nhân từ của Thượng Đế, họ được chữa lành. Chúng ta quên lãng sự nhân từ của Thượng Đế, chúng ta quên lãng sự thương xót cả thể của Ngài, chúng ta quên rằng chúng ta không đáng nhận lãnh các phước hạnh của chúng ta và cũng không xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa. Nếu không phải vì sự nhân từ, thương xót, ân sủng và tình yêu của Thượng Đế, không một người nào trong chúng ta có thể trở thành cơ đốc nhân, và nguyên lý này không một chút sai chạy trong việc chữa lành thể xác. Lắm khi tôi suy nghĩ rằng Thượng Đế không mấy để tâm đến lý thuyết thần học của con người, mà chúng ta cứ câu nệ đến việc đưa ra những giáo điều cho những vấn đề chúng ta biết rất ít. Thượng Đế không bao giờ đáp ứng lại sự đòi hỏi của con người để tự minh chứng về Ngài. Tôi lấy làm lạ vì có nhiều người cố đưa ra bàn trả giá về Thượng Đế. Chúng ta không thể đặt Thượng Đế vào một tình trạng thương mãi. Chúng ta không thể thưa với Ngài rằng: "Tôi không hiểu rõ về Chúa, nhưng nếu Chúa chữa lành cho tôi sẽ tin Ngài." chúng ta hãy đều nghe nói về những nhà vô thần đã tìm cách chối bỏ Thượng Đế bằng cách rủa sả Ngài và thách đố Ngài giết chết họ. Và khi không có gì xảy ra, họ lớn tiếng tuyên bố rằng không có Thượng Đế, bằng không Ngài đã báo ứng rồi, nhưng Thượng Đế không thể bị điều động. Đức Chúa Giê-xu đã nhìn nhận điều này khi Sa-tan cám dỗ Ngài, gieo mình từ trên nóc đền thờ, bảo rằng Thượng Đế sẽ nâng đỡ Ngài. Quỷ Sa-tan cũng đã trích dẫn lời Kinh Thánh để chứng minh rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng cho một sự đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng quý vị không thể lạm dụng Thượng Đế. Chúng ta có quyền chọn lựa vâng phục Thượng Đế, chứ không có quyền đòi hỏi Ngài. Thượng Đế không cần phải tự minh chứng Ngài cho ai cả. Có những vấn đề của đời sống không thể nào giải đáp được vì chúng ta nhìn qua một cái gương mờ. Thượng Đế hiểu biết từ thủy chí chung, trong khi chúng ta chỉ có được cái nhìn của hiện tại và lại là một cái nhìn méo mó. Thánh đồ Phaolô, sau khi nhận được mọi sự khải thị huy hoàng, đã không giải đáp được những cái dầm nhọn xốc vào thịt mình thầy. Làm sao chúng ta mong mỏi giải đáp được? Lời giải đáp của Thượng Đế đối với Phaolô thật là đầy đủ cho tôi. Ân sủng ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Lời giải đáp của Phaolô cho thế gian phải là câu khẩu hiệu cho mỗi một tín đồ. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Trong thời Nehemi, khi dân sự than khóc buồn bã, ông đã bảo họ, sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Điều ấy có ý nghĩa đơn giản rằng, những điều gì đẹp lòng Thượng Đế là sức lực của quý vị. Năm 1865, khi Lincoln, vị tổng thống cao cả, nhẫn nại và quyền oai, bị ám sát, một đám đông hàng ngàn người hết sức xúc động, tụ tập trên các đường phố Hoa Thịnh Đốn. Họ hoàn toàn ngơ ngác, đi tới đi lui như chiên không có người chăn. Họ bị tràn ngập vì những nan đề và tình cảm liên quan đến giờ phút bi đát đó. Nhưng giữa cơn bi thảm, một nhân vật đã xuất hiện trên các vật thềm của điện thủ đô và nói, Thượng Đế vẫn tệ trị và chính quyền ở Hoa Thịnh Đốn vẫn tồn tại. Đám đông đã yên lặng giải tán. Thượng Đế vẫn đang tệ trị. Thật là một câu nói vô cùng xác đáng.